Phần kính chào cộng đoàn. Không biết là lúc nãy cộng đoàn có lắng nghe lời của Chúa hay không. Bài đọc một trích ở trong sách Xuất Hành và bài tin mừng theo Thánh Gioan. Không biết là cảm xúc của cộng đoàn thế nào con không biết, nhưng mà riêng con khi nghe bài đọc một cứ thấy bùi ngùi và thấy tội tội ông Môi-se làm sao đó, thấy thương thương. Bởi lẽ là nếu ta nhìn lại với bối cảnh một chút thì chúng ta thấy là ông Môi-se đã phải vất vả lắm, phải khốn khổ lắm, phải bao phen chầy chuộc mới lôi được dân Israel ra khỏi bàn tay của Pharao. Khi Môi-se giành được Israel khỏi tay Pharao và theo lệnh của Đức Chúa, Môi-se đưa dân của Chúa vào sa mạc. Và bối cảnh của bài đọc một hôm nay chúng ta nghe đó là ông Môi-se lên trên núi cầu nguyện với Đức Chúa 40 đêm ngày. Sau khi lên cầu nguyện như vậy, Chúa đã tỏ mình cho ông Môi-se, Chúa ban bố giới luật yêu thương của Chúa cho dân của Ngài qua hai bia đá, chính tay của Chúa khắc lên đó 10 giới răn. Ông Môi-se hí hửng mang những bia đá xuống như là một quà tặng dành cho dân, như một chiến thắng mà giờ đây dân được thấy nhãn tiền Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài qua giới luật yêu thương. Ông Môi-se hí hửng bao nhiêu thì xuống núi ông thất vọng bấy nhiêu. Từ xa xa ông đã nghe những tiếng đàn hát, có những tiếng sụp lạy, và khi đến nơi ông đã phát hiện dân đã đúc một con bò bằng vàng và cúi xuống thờ lạy. Hãy thờ lạy đi, vì đây là Gia-vê, Đấng đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Lạy Chúa, tôi buồn thối ruột ra được, đau chết được. Một dân tộc Chúa vừa cứu khỏi một cảnh khốn cùng, bây giờ quay lưng lại với Thiên Chúa mà thờ bò vàng. Con chỉ muốn dừng lại ở một hình ảnh đó thôi để chia sẻ với cộng đoàn ngày hôm nay. Nếu nhìn một cách tích cực thì việc dân Chúa thờ bò vàng cũng có những điều đáng để chúng ta học hỏi. Bởi lẽ thời gian của 40 ngày ông Môi-se trên núi là một thời gian quá lâu, và dường như dân cảm thấy vắng bóng Thiên Chúa. Và dân không thể nào chịu nổi cái cảnh vắng bóng đó, cho nên đã muốn làm lên một vị thần khác để luôn luôn có một vị thần hỗ trợ cho mình. Hình ảnh của bò vàng thực ra cũng là một hình mà dân Chúa muốn gán cho Gia-vê, muốn tìm một thế lực, một sức mạnh từ trên cao độ trì cho một dân tộc nhỏ bé. Và nếu nhìn dưới khía cạnh tích cực đó, ta có thể thương và hiểu cho dân. Thế nhưng tiếc thay, dân của Chúa quá mê muội, dân của Chúa quá nghèo nàn về tình yêu và sự hiểu biết, cho nên chính việc khao khát tìm một vị thần để mà thờ lạy đó đã đụng chạm đến tình yêu của Thiên Chúa, đã làm cho Thiên Chúa phiền lòng. Bởi vì Thiên Chúa là một Thiên Chúa hay ghen. Người ta sẽ chẳng ghen nhau bao giờ nếu như hai người là người dưng nước lã. Người ta sẽ chẳng ghen bao giờ nếu như hai người chỉ gặp nhau lần đầu. Người ta chỉ ghen khi thực sự yêu nhau mà thôi. Thiên Chúa là Thiên Chúa hay ghen, bởi lẽ Ngài thương dân của Ngài, Ngài yêu dân của Ngài, Ngài tìm mọi cách kéo dân của Ngài ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Thế mà Israel không nhận ra tình yêu đó, Israel không nhận thấy tình thương của Chúa đổ tràn trên mình, cho nên đã tìm một người tình khác thay cho người chồng chính thức của mình là Gia-vê. Đó là tội của dân, đó là tội thờ bò vàng. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói với nhau về chuyện thờ bò vàng của dân Do Thái thì có lẽ cũng chỉ là một chút ngậm ngùi hay một chút suy tư trong đầu mà thôi. Con không muốn dừng lại câu chuyện bò vàng của dân, mà con muốn dẫn cộng đoàn đến câu chuyện bò vàng của con người thời đại hôm nay. Mỗi chúng ta cũng đang sống trong những cơn cám dỗ của thờ bò vàng như thế. Thái độ thờ bò vàng trước hết, đó là thái độ hay là một thói kiêu hãnh về đời sống đạo đức. Giả như ta tội lỗi, ta dễ trở về. Giả như bụng ta đói, ta hiểu được thế nào là sự thèm ăn. Nhưng đây ta không có tội, nhưng đây bụng ta không đói, cho nên ta có một thói kiêu hãnh, mình ngon lành hơn người khác. Thói kiêu hãnh đó con xin được trưng dẫn ba hình ảnh cụ thể trong tin mừng. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện. Khi người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện, ông đứng thẳng ngẩng đầu lên và nói: lạy Chúa, con là người đạo đức, con ăn chay một tuần hai lần, con bố thí 1/10 tài sản của con cho người nghèo. Lạy Chúa, con không giống cái thằng thu thuế ngồi ở dưới cuối nhà thờ kia. Và Chúa bảo, khi ra về thì người tội lỗi, người thu thuế được chữa lành, còn người biệt phái thì không. Có rất nhiều khi ta rơi vào một thói kiêu hãnh đạo đức, bởi chính đời sống của ta không có điều gì lên án ta cả. Ta sống quá tốt lành, ta không bỏ một lễ chủ nhật nào, tháng nào ta cũng xưng tội rước lễ. Tốt quá, đáng hoan nghênh quá, nhưng khổ nỗi ta lại cho mình trở thành một quan tòa để xỉ vào mặt anh chị em của mình. Cái ngữ đó mà cũng đi nhà thờ à? Hãy nhìn vào gia đình của nhà đó, có ngon lành gì hơn ai đâu, thế mà ngày nào cũng rước lễ. Ta cho mình trở thành quan tòa, ta cho mình trở thành một người đạo đức, ta cho mình một người có quyền lên án người khác. Thưa cộng đoàn, đó là thờ bò vàng. Câu chuyện thứ hai trong tin mừng, đó là câu chuyện của người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Người anh cả khi đi làm về thấy cha mở tiệc đãi người em của mình trở về, thì anh đã hậm hực không chung vui cùng với người cha. Và anh đã buông ra những lời không thể nghe được với cha của mình. Cha coi, suốt bao năm con hầu hạ cha, không dám trái lệnh cha một điều gì, thế mà cha không cho con nổi một con chê non để con ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha đó, sau khi vung hết tài sản với bọn đi điếm, thì khi về cha lại mở tiệc ăn mừng. Thằng con của cha có nghĩa không phải là em của tôi. Suốt bao năm con hầu hạ cha, thì ra anh chỉ coi anh là một người đầy tớ trong nhà hầu hạ cha mà thôi. Anh không nhận ra anh là con, và anh cảm thấy mình không còn liên đới gì với người em gia đọa của mình nữa. Anh đoạn tuyệt với cuộc đời của em. Câu chuyện của người anh cả đối với con, đó cũng là một câu chuyện thờ bò vàng. Ta cứ tưởng mình đang sống trong hội thánh, ta cứ tưởng mình đang ngon lành, gia đình của chúng ta sung túc, con cái của chúng ta thành đạt, và ta có quyền loại trừ người khác. Đó cũng là một thứ thờ bò vàng mà thôi. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện của người thanh niên giàu có đến thưa với Đức Giê-xu rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Đức Giê-xu nói: anh hãy về bán hết của cải của mình, chia cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Vẻ mặt của anh tiêu nghỉu và buồn chán, bởi lẽ anh có quá nhiều của cải.
Những của cải của anh có đây có thể là tài sản của cha mẹ để lại, có thể là tài sản do mồ hôi và nước mắt của anh. Nhưng hơn thế nữa, đó là một gia tài mà anh đã thu tích được như là hành trang của đời sống đạo đức của anh. Đó là lề luật của cha ông để lại. Đó là những đời sống thờ phượng phụng thờ Thiên Chúa của anh theo luật của Môsê. Đời sống thờ phượng đó làm cho anh không thể nào mở mắt của mình để nhận ra được đấng thiên sai là Đức Giêsu, đấng sẽ đến để ban cho anh sự sống đời đời. Anh Trung không dám can đảm bỏ đi những gì xưa nay anh bám lấy để bước theo Chúa Giêsu. Thế thì những tài sản của anh có, anh cũng đang thắp nhang và thờ lạy. Đó cũng là một thứ bò vàng mà thôi. Còn gọi chung, đó là một thói thờ hay là một thói kiêu hãnh về đời sống đạo đức. Bò vàng của hình thức thứ hai, chúng ta có thể dễ nhận ra hơn, bớt tinh vi hơn. Đó là bò vàng của một lối sống thờ ngẫu tượng. Phật giáo Trung Hoa rất hãnh diện và mang ơn Đường Tam Tạng, bởi ông có thể nói đã hy sinh cả một đời để thỉnh kinh đem về cho bá nhân bá tánh. Mỗi dịp mùa hè, chúng ta vẫn thấy trẻ nít chúi đầu vào chiếc tivi với bộ phim Tây Du Ký. Chẳng phải chỉ là trẻ nít mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy hấp dẫn. Con chỉ muốn dừng một chút hình ảnh trong bộ phim này. Đường Tam Tạng đã phải vật lộn với biết bao những thăng trầm, những khó khăn, những chiến đấu để có thể chiến thắng và đem được kinh Phật về cho Trung Hoa. Sự khó khăn, sự chiến đấu, sự dằn vặt của bản thân ông được thể hiện qua ba người đệ tử. Đó là ai ạ? Tôn Ngộ Không, Chư Bất Giới và Sa Tăng. Ba người đệ tử này đại diện cho ba tật xấu thâm căn cố đế trong thân phận của một con người, và cũng đang nằm trong chính thân phận của Đường Tam Tạng. Đó là gì? Đó là thói kiêu ngạo và hám danh. Đó là gì? Đó là sự mê sắc dục. Đó là gì? Đó là một thói ham lợi và lười biếng. Những điều thâm căn cố đế đó nằm trong thân phận của một con người, và cũng nằm trong thân phận của chính thiền sư Đường Tam Tạng. Ông chiến đấu không phải là với những người học trò đệ tử của mình, mà chiến đấu với những nét xấu trong con người của mình để có thể giác ngộ và thành chánh quả. Bò vàng của một lối sống thờ ngẫu tượng có thể được diễn tả qua ba ngẫu tượng điển hình. Đó là thói ham danh, đó là thói ham lợi, và đó là thói ham thú vui. Danh là một cái bả bày ra trước mặt con người, và dường như người ta khó nói không với lời mời gọi của danh vọng. Người ta khó nói không với lời mời gọi của quyền lực, đến độ người ta có thể dùng quyền lực của mình để mà tiêu diệt kẻ khác, ngay cả dùng quyền lực hạ phẩm giá người khác, nhưng vẫn với danh nghĩa là đạo đức, vẫn với danh nghĩa là phục vụ hội thánh. Đại văn hào Dostoyevsky có một nỗi ám ảnh hay mặc cảm khủng khiếp đối với hội thánh của thời Trung Cổ. Cho nên trong tác phẩm Anh Em Nhà Karamazov, ông đã làm một đoạn kịch nhỏ diễn tả một vị hồng y ngồi trên ngai để mà xử án một người tín đồ không theo giáo huấn của giáo hội. Và vị pháp quan đó đã ra lệnh cho thiêu sống người tín đồ không theo những gì hội thánh dạy. Và cuối cùng, tác giả Đô Tư Giáp Phi kết luận, vị hồng y này đã đối chất với Đức Giê-xu mà ông đang cho bắt giam dưới tầng hầm của tòa giám mục. Vị hồng y nói với Đức Giê-xu rằng, Ngài phải biết rằng trước khi Ngài về trời, Ngài đã giao tất cả quyền lực trên trời và dưới đất cho chúng tôi. Thế thì bây giờ, tại sao Ngài còn xía vào chuyện của trần gian? Ngài hãy ở trên trời để chúng tôi làm việc, nếu Ngài không muốn chúng tôi đóng đinh Ngài một lần nữa. Những lời đó, Đức Tôn Giáo khi đặt trên môi miệng của viên đại pháp quan là chính vị hồng y, để cho thấy đôi lúc giáo hội cũng là một tòa tra, dùng quyền lực có thể thiêu sống người khác vì vinh danh Thiên Chúa. Ta phải đấm ngực. Hơn một lần Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng xin lỗi cả thế giới về những sai lầm của Hội Thánh. Và chúng ta cũng có thể thấy những hình ảnh của ham lợi. Người ta sẵn sàng bẻ cong cán cân công lý. Người ta sẵn sàng tán tận lương tâm của mình vì lợi ích của bản thân. Người ta sẵn sàng đổi trắng thành đen để đem lại lợi nhuận cho mình. Con xin lấy một ví dụ đơn cử của trường hợp xảy ra trong nước Mỹ. Tổng giáo phận Los Angeles hầu như đã cảm thấy cảnh điêu đứng, bán rất nhiều giáo xứ và có khi bán cả tòa giám mục để mà có tiền bồi thường cho tòa án. Bồi thường chuyện gì vậy? Người ta kiện hàng giáo sĩ về chuyện lạm dụng tình dục trẻ thơ. Chuyện là có thật, chuyện là phải thôi. Nhưng ở đây câu chuyện nằm ở chỗ khác. Có những vị giám mục vẫn bị kiện, và người ta bảo rằng, khi tôi còn là một cậu giúp lễ, ông linh mục này đã từng lạm dụng tôi. Lạm dụng gì không biết, không được lên tiếng, cũng chẳng thể phân phô. Có những vị đã yên một trong mồ suốt bao nhiêu năm, họ vẫn móc lên mà kiện, bởi lẽ khi tôi còn là một chúng sinh thì ông hồng y này đã từng lạm dụng tôi. Và người ta xử thắng kiện, và giám mục phải trả tiền thua kiện cho vị linh mục giám mục đã chết yên trong mồ. Những luật sư sẵn sàng tìm mọi cách bảo vệ cho người kiện để họ thắng cuộc, để họ có tiền và ta được chia chác. Chẳng biết chuyện của ông linh mục chết kia có phạm tội hay không, người chết không thể lên tiếng. Đó là một thói con gọi là thờ bỏ vàng của cái bả ham lợi. Và một cái bả khác rất là dễ chúng ta có thể rơi vào hay chúng ta có thể cảm nhận, đó là cái bả của sắc dục. Lời mời gọi hưởng thụ như là một bóng mát ngọt ngào bên đường, người ta rất dễ xa chân. Lời mời gọi của sắc dục như là hương hoa của cuộc sống, và người ta khó nói không với những tiếng cám dỗ ngọt ngào. Cộng đoàn các cũng đã nghe, cũng đã nghĩ, cũng đã thấy bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười trong xã hội của chúng ta. Hay như đã có lần con cũng đã thưa với cộng đoàn, tình trạng của một ông bố đã nhốt con gái ruột của mình 24 năm dưới căn hầm bí mật, hãm hiếp cô và sinh ra 7 đứa trẻ tội nghiệp khác trong căn hầm tăm tối đó. Con gọi đó là một thói thờ bò vàng. Thờ bò vàng được diễn tả với những cùng cách khác nhau, nhưng có một điểm chung là nói không với tình thương của Thiên Chúa. một thói thờ bò vàng thứ ba, con tạm gọi đó là thói sống vô thần thực tiễn và hời hợt với con người. Vô thần thực tiễn ở chỗ trong khi chúng ta là công giáo, là người tin Chúa, nhưng trong đời sống của chúng ta không diễn tả được niềm tin đó. Ta vẫn đi coi bói, ta vẫn xem ngày nào xem là có thể dọn cửa hàng được, ta coi xem giờ nào đẹp để có thể rước dâu được. Hai đứa con của mình đã rước dâu về tới ngõ rồi, nhưng mà phải chờ đó 2 tiếng đồng hồ mới tới giờ đẹp mới cho các con vào nhà. Hai bên đều là gia đình có đạo cả. Hoặc là những cái thái độ sống thờ ơ với con người, những thái độ thiếu trân trọng con người. Con người được trở thành như một món hàng cho người ta rao bán. Cả hàng trăm cô gái xếp hàng chờ những người Hàn Quốc sang xem mặt để tuyển chọn một trong những cô đó về làm vợ. Nhưng có phải là làm vợ đâu, có khi là làm nô lệ tình dục cho bố và cho cả gia đình 5-6 anh em trai. Đó vẫn là những câu chuyện dở khóc dở cười, những câu chuyện của người phụ nữ trở thành món hàng để đem bán cho người khác, ai có tiền thì mua. Đó là một thói thờ bò vàng. Một thói thờ bò vàng cũng có nghĩa là một thói không đón nhận sự sống. Bao nhiêu những gia đình đang khước từ sự sống, bao nhiêu những trẻ thơ không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời chỉ vì sự ích kỷ của cha mẹ, chỉ vì sợ phải khó khăn, chỉ vì sợ đối diện với cái nghèo mà sẵn sàng bỏ đi đứa con của mình trong bụng 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng. Những chuyện đó là những chuyện thờ bò vàng trong xã hội chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, nãy đến giờ con chỉ kể toàn những chuyện không vui, chỉ nói toàn những điều không tốt. Thế thì trở về với trọng tâm, với lời mời gọi hoán cải của tin mừng, với lời mời gọi của ngôn sứ Gioan, hãy xé lòng chứ đừng xé áo các ngươi. Xé lòng là gì vậy? Thưa, là hãy trở về với Thiên Chúa là Cha, đấng chậm giận và giàu lòng thương xót. Để kết luận, con xin gửi đến cộng đoàn 3 gợi ý với 3 hình ảnh khác nhau. Hình ảnh thứ nhất, không biết cộng đoàn ở đây sống ở Sài Gòn có kinh nghiệm đó không? Chúng con sống ở nhà quê, tối đến nhiều khi phải trước khi ngủ đó là phải soi đèn để đi bắt rệp, chứ không nó cắn ngứa không ngủ được. Mà con thử nói cái kinh nghiệm này xem các cụ thấy có đúng không? Khi người ta tìm được con rệp người ta giết đó, thì khi giết xong con rệp người ta hồi qua, biết con rệp hôi mà vẫn cứ đưa lên mũi người. Thái độ sám hối, thái độ xé lòng không phải là thái độ người chăm rệp hôi hay không? Không phải là thái độ cứ moi móc tội của mình để cứ rầu rĩ mãi. Sám hối là can đảm quên đi hay buông lỏng cuộc đời của mình cho tình thương của Thiên Chúa, để cho Chúa thứ tha, để cho Chúa đón nhận, để cho Chúa chữa lành. Câu chuyện gợi ý thứ hai, giống như một đứa bé ăn vụng. Khi ăn vụng đang ngon miệng thì bị mẹ phát hiện và đứa bé cảm thấy xấu hổ quá. Tự nhiên một cái đứa bé ăn vụng đang ngon mà bị phát hiện, nó cảm thấy không biết độn thổ vào đâu được, không biết chui vào đâu được, xấu hổ vô cùng, tủi thân vô cùng. Lòng sám hối đích thực hay thái độ xé lòng không phải là thái độ của một đứa trẻ bị ăn vụng và bị phát hiện, không phải là thái độ xấu hổ, không phải là thái độ tủi thân, không phải là thái độ mặc cảm, mà là một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là cha. Và hình ảnh gợi ý thứ ba, giống như một người mẹ phá thai, sau khi đã xưng tội, đã làm việc đền tội và đã trôi chuyện nó vào dĩ vãng lâu rồi, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy đau, vẫn cứ cảm thấy hối hận, vẫn cứ cảm thấy mình như là bị thương tích trong tâm hồn, và vẫn cảm thấy như mình đeo cục đá vào lương tâm. Thái độ xé lòng không phải chỉ là ôm ấp mãi nỗi đau. Thái độ xé lòng không phải là cứ mãi dằn vặt về một thương tích của tội lỗi, mà đó là thái độ hoàn toàn tin tưởng và hy vọng, và tiến về phía